đây chương trình Sống Đạo, một tiết mục nhằm đưa đến cho quý thính giả những tín lý căn bản dựa trên Kinh Thánh để áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Buổi nay chúng tôi sẽ mời quý thính giả bước vào một đề tài bao quát gọi là niềm tin căn bản. Trong tiết mục này, chúng ta sẽ có dịp bàn đến những điều quan hệ tới Chúa, tới con người và mỗi chúng ta. Xin chào các bạn. Đây là bài học niềm tin căn bản. Niềm tin căn bản là môn học dạy cho chúng ta những hiểu biết chính xác về chính chúng ta, về thế giới mà chúng ta đang sống đây, và quan trọng hơn cả là về Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng ra mỗi chúng ta. Niềm tin căn bản là bài học bàn về những điều quan trọng nhất trên đời, xây dựng một cuộc đời tốt lành, cũng như xây cất một ngôi nhà. Bạn phải có nền vững chắc, nếu không nhà sẽ bị đổ khi gặp thời tiết xấu. Cuộc đời mỗi người cũng phải xây dựng vững chắc trên niềm tin căn bản, để các bạn được an tâm. Nếu không, những giấc mơ của đời bạn có thể sụp đổ như căn nhà không có nền vậy. Nếu bạn xây dựng cuộc đời với quan niệm và thái độ đặt trên những nền tảng niềm tin không chân xác và không căn bản, cuộc đời sẽ dao động, không an toàn và nhiều hối tiếc. Một cuộc đời như thế sẽ thật buồn thảm ở đoạn sau cùng, vì lúc ấy đã quá trễ, không thay đổi được nữa. Nhưng bài học niềm tin căn bản sẽ mang lại cho bạn tin mừng, vì theo dõi bài học này là bạn đang bắt đầu xây dựng nền móng chính xác cho cuộc đời của bạn, một nền móng chân chính và vững mạnh đời đời. Thưa quý thính giả, đây là bài học niềm tin căn bản thứ 9 với chủ đề là Vũ trụ và vạn vật được hình thành như thế nào? Tiếp theo, trước tiên chúng tôi xin đọc trong sách Sáng Thế, chương thứ nhất, từ câu 1 cho đến câu 13. Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất, và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng, phải có ánh sáng, thì có ánh sáng. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sáng là ngày, và tối là đêm. Vậy có buổi chiều và buổi mai, đó là ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có một khoảng không ở giữa nước, đặng phân rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhì. Đức Chúa Trời lại phán rằng, những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đất phải sinh cây cỏ, cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất, thì có như vậy. Đất sinh cây cỏ, cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ ba. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu về việc Đức Chúa Trời hình thành vũ trụ và trái đất. Trong các bài trước, chúng ta đã biết Kinh Thánh rất là chính xác, vì có nhiều bằng cớ trong khoa học và lịch sử minh chứng như thế. Chúng ta cũng biết Kinh Thánh là bức thư của Đức Chúa Trời gửi cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đang nói về khởi nguyên của vũ trụ vạn vật trong quan điểm của Đức Chúa Trời là đấng trực tiếp sáng tạo ra vũ trụ vạn vật. Chúng ta ôn lại những gì đã biết về Chúa hình thành trái đất. Điều đầu tiên Chúa sáng tạo là ánh sáng. Sau khi đã có ngày đêm, thì Chúa tạo nên bầu khí quyển. Các bạn còn nhớ Chúa tạo ra ánh sáng và bầu trời bằng gì không? Chúa phán bảo thì ánh sáng xuất hiện, và Chúa ra lệnh thì bầu trời hình thành. Nghĩa là Chúa dùng lời nói mà tạo nên tất cả. Sau khi đã có ánh sáng và bầu trời, Chúa tạo ra biển cả. Chúa định cho biển tụ lại ở một nơi và đất liền xuất hiện. Đây chính là trái đất mà chúng ta đang sống. Sau đó, Chúa cho cây cỏ mọc trên đất. Đây chính là nguồn cung ứng lương thực và y phục. Các bạn có ra biển chơi lần nào chưa? Có khi nào đứng trên bờ biển, bạn hỏi biển từ đâu xuất phát hay không? Kinh Thánh cho hay rằng, vào ngày thứ ba đầu tiên, Chúa đặt đại dương vào chỗ của nó. Sách Sáng Thế chương 1, câu 9 đến câu 10 ghi như sau. Và Đức Chúa Trời phán, nước ở dưới trời phải tụ lại một chỗ, và đất khô xuất hiện. Và xảy ra như vậy, Đức Chúa Trời gọi chỗ khô là đất, và nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Sách Sáng Thế, chương thứ nhất, câu 9 đến câu 10, ghi như sau. Đức Chúa Trời lại phán rằng, nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn bày ra, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Làm sao Đức Chúa Trời thực hiện những việc vừa kể? Mấy chữ đầu tiên cho ta câu trả lời. Và Đức Chúa Trời phán. Nghĩa là Đức Chúa Trời phân chia lục địa và đại dương bằng lời nói. Đức Chúa Trời thật vĩ đại, vì Ngài có thể sáng tạo và phân chia đất liền với biển cả chỉ bằng những mệnh lệnh mà Ngài ban ra. Mọi việc đều xảy ra theo ý định của Chúa là đấng chủ thể. Đức Chúa Trời đặt tên cho nơi khô là đất và chỗ nước tụ lại là biển. Việc đặt tên như thế chứng tỏ các thứ này thuộc quyền quản trị của Chúa và phải tuân phục uy quyền của Ngài. Sau khi hình thành lục địa và biển, thì Đức Chúa Trời lại thấy điều đó là tốt lành. Kinh Thánh nhắc chúng ta như vậy là vì Đức Chúa Trời là đấng toàn thiện, toàn năng, nên những gì Chúa sáng tạo đều tốt lành. Sáng Thế Ký chương 1, câu 11 đến 13 ghi thêm, Đức Chúa Trời lại phán rằng, đất phải sinh cây cỏ, cỏ kết hạt giống tùy theo loại mà có hạt giống trong mình trên đất, thì có như vậy. Đất sinh cây cỏ, cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ ba. Các câu Kinh Thánh vừa đọc cho biết việc Đức Chúa Trời sáng tạo thực vật như thế nào. Tuy nhiên ta phải quan tâm đến ba chữ tùy theo loại. Nếu bạn là người sống trong vườn, bạn biết ý nghĩa của mấy chữ tùy theo loại. Nghĩa là hạt của các cây này nảy mầm mọc lên cây hay cỏ, thì chúng sẽ trở thành cây hay cỏ đã sinh ra chúng. Cây lúa sinh ra hạt lúa, và khi hạt nảy mầm lại sinh ra cây lúa, chứ không thể sinh ra bắp được. Chúa sinh ra thực vật tùy theo loại mà sinh sôi nảy nở theo giống của nó và không bao giờ tiến hóa ra loại khác được. Một câu hỏi khác là, sau khi tạo ra đất và biển, thì sinh vật đầu tiên trên đất là gì? Chắc các bạn đã trả lời là cây cỏ. Vâng, Chúa tạo ra thực vật trước. Chúa tạo ra thực vật để làm gì? Chúa có cần chúng không? Ta đã học trong một bài trước đây là Chúa không có nhu cầu nào cả, nên Chúa không tạo ra cây cỏ cho Ngài dùng đâu. Câu trả lời là Chúa chuẩn bị cây cỏ để làm lương thực cho loài vật và loài người chúng ta. Cây cỏ cũng tô điểm cho trái đất được tươi đẹp, với đủ loại hoa, lá, cành, cho con người được hưởng thụ về vẻ đẹp, hương vị và nhiều sắc thái khác. Trái đất không những chỉ ở được, nhưng còn đẹp đẽ và quý giá nữa. Phép lạ sáng tạo là một bức họa về bản chất của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhìn vào các kiểu mẫu của cây cỏ, chúng ta phải khâm phục đấng vẽ kiểu, vì Ngài là cội nguồn của chân, thiện và mỹ. Chúa là đấng vĩ đại, khôn ngoan và thiện lành. Mỗi khi nhìn vào một bông hoa, bạn hãy nghĩ đến Chúa là đấng sáng tạo nên bông hoa đó và dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài cung ứng mọi điều cho chúng ta được hưởng. Qua thiên nhiên chúng ta có thể cảm nhận là có đấng sáng tạo vĩ đại, khôn ngoan, vì tất cả những gì có mặt chung quanh chúng ta không thể do ngẫu nhiên hay tự nhiên mà có được, mà phải do Chúa quyền năng phán bảo ra lệnh mới hiện hữu trước mắt chúng ta ngày nay được. Chính vì thế mà mỗi chúng ta cần tôn thờ Chúa là đấng chủ tể vũ trụ vạn vật và phải từ bỏ việc tôn thờ thần tượng, gỗ đá, giả tạo. Bài học niềm tin căn bản hôm nay tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau. Mong rằng bài học niềm tin căn bản này đã giúp các bạn biết thêm về Chúa và về Kinh Thánh. Chúng tôi cũng rất muốn trao đổi với các bạn. Vì vậy, mời các bạn viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ Đài Nguồn Sống P.O. Box số 1 La Mirada CA 90637 USA. Xin nhắc lại, Đài Nguồn Sống P.O. Box số 1 La Mirada CA 90637 USA. Xin hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới. Thân mến, tạm biệt.